có một đoạn ngài thiền sư Hân ở Dũng Tuyền đó, một hôm ngài thượng đường ngài bảo: ta 49 năm ở tại chỗ này đó, mà còn có lúc nó chạy lọt. Bọn các ông chớ có mở miệng to. Cái kẻ kiến giải thì nhiều, còn người hành giải thì trong muôn người mới có một. Ngài nói rằng ngài trong 49 năm đó mà ở nơi chỗ này đó, còn có lúc tôi còn có chạy lọt nữa, thì huống nữa là mình. Cho nên ngài nói bọn các ông nó chớ có loa mà ăn to nói lớn, mở miệng to. Nhiều khi có những vị mà gọi là học thiền đó, học thiền được sáng được chút ít gì đó, rồi cái thì liền ăn to nói lớn, thấy giống như là mình là tổ rồi. Cho nên mà sự thật á, thì rồi có lúc mà nó cũng còn chạy lọt à, phải không? Tức là cái gì chạy lọt? Tức là những cái tâm trộm của mình đó, tâm trộm của mình đó có lúc nó cũng chạy lọt, nó lén lén nó chạy, phải không? Cho nên ngài gọi là cái kiến giải thì nhiều mà cái hành giải thì ít. Tất nhiên là thấy được á thì nhiều, nhưng mà sống được á thì là ít, chứ không phải là đơn giản. Đó là nhắc. Rồi ngài Hòa Thượng Quy Sơn đó, có lần cũng vậy, ngài hỏi ngài Ngưỡng Sơn: này Huệ Tịch, tâm thức của ông đó, nó vi tế lưu trú, nó không đến đã được mấy năm rồi? Tất nhiên là cái tâm thức mà lưu trú đó nó không đến đó, đã được mấy năm rồi? Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài chưa có vội đáp liền, ngài mới hỏi lại: Hòa Thượng không đến đó, đã được mấy năm rồi? Tức là cái tâm thức đó đó. Thì ngài Quy Sơn lúc đó là đã 70 tuổi rồi, ngài mới đáp: lão tăng không đến đã 7 năm rồi, mới có 7 năm thôi. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngày thưa: Huệ Tịch, con chính đang náo loạn. Con còn đang náo loạn, đó là nói thật thà, không? Do đó mà hiểu rõ như vậy thì quý Phật tử mới thấy những chỗ này là những chỗ phải sống thật thôi, chứ không phải là muốn nói nhiều khi nói thì ai nói không được, nói tôi tự tại dễ dàng, nhưng mà có thật tự tại hay không thì đó mới chuyện khác. Ở đây ngài Ngưỡng Sơn á, ngài Quy Sơn, ngài nói rằng ngài 7 năm rồi là chưa đến, mà lúc đó ngài 70 tuổi rồi đó. Còn ngài Ngưỡng Sơn thì ngài nói con thì còn đang náo loạn, đang ồn. Do đó mà ngài Đại Huệ đó, ngài mới có cái lời bình. Ngài nói rằng lấy đây mà xét á, thì cái chỗ này nếu mà lấy cái thô tâm để mà nói á, thì không đến. Tức là để lấy cái thô tâm mà để nói không đến á, thì đó là dối nhau được chăng? Nghĩa là mình nghĩa là hời hợt bảo rằng cái tâm thức đó nó không đến, thì hời hợt mà nói vậy nó có được chăng? Quả thật phải là người có lực lượng lớn mới được. Tức là phải có cái đạo lực thật sự đó mới được, chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên đây là muốn nói lên cái chỗ hạnh và giải, tức là cái hiểu và cái sống đó, nó phải tương ưng mới được, chứ đừng có dội nói cái lý suông. Mở miệng mà ăn to nó lớn, nói ra thì như là thánh, nhưng mà sự thật cái hạnh thì vẫn là phàm phu thì chưa phải. Do đó mà đây thì cùng tử đó, tuy được như vậy nhưng mà rồi cũng là cái gọi là cái chỗ ở với chỗ cũ, cái tâm trí hạ liệt đó cũng chưa bỏ được, tức là cũng còn những cái gọi là cái tập khí cũ đó chưa sạch sạch hết. Lại trải qua ít lâu, cha biết ý con, ý chí con lần đã thông thái, chọn nên chí lớn, tự chê tâm ngày trước, đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc vương, quan đại thần, dòng sát lợi, hàng cư sĩ. Khi đã nhóm xong, ông liền tự tuyên rằng, tức là tự tuyên bố đó: các ngài nên rõ, người này là con ta, của ta sanh ra, ngày trước ở trong thành nọ, bỏ ta trốn đi, nổi trôi khổ sở hơn 50 năm, nó vốn tên ấy, còn ta tên ấy, xưa ta ở tại thành này, lòng lo lắng, tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp đặng nó thiệt là con ta, ta thiệt là cha nó, nay ta có tất cả bao nhiêu của cải đều là của con ta có,
trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Thế Tôn, khi đó gã phụng tử nghe cha nói như thế, liền rất vui mừng được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nay kho tàng báo này tự nhiên mà đến. À, đến đây đó là mới coi như là trao gia tài, phải không? À, nghĩa là sao? Trải qua thời gian nữa, rồi khi mà cha biết cái ý chí của con đó, nó coi như là nó có cái chí lớn rồi đó, tức là nó tự nó chê cái tâm ngày trước đó, tức là sao? Tức là quên được cái tâm mà hẹp hòi đó. Thì bây giờ đây đến giờ sắp chết rồi đó, ông mới hội hết những cái bà con thân tộc đại thần rồi đó, để mà tuyên bố, đây chính là con ta, chính con thật của ta, chứ không phải là như trước kia là coi như nhận làm con thôi. À, tất nhiên là đây là muốn nói là cái gì? Con mà có chí lớn, tự che cái tâm ngày trước đó đó, là để chỉ cho quên những cái dấu vết cũ đó, những cái tập khí cũ đó đó, cũng như quên những cái tâm mà sai biệt, cái tâm mà nhỏ hẹp đó đó, mà thực sống với cái tâm thật này. À, cho nên gọi là có chí lớn rồi. Thì bây giờ mới hội họp thân tộc, vua quan nó tuyên bố nó chính là con ta. Tức là đến đây là cái thời tiết đã chín mùi rồi đó. Thật sự là chín mùi rồi, nghĩa là cái tâm nó đã thuần thục rồi đó. Đến chỗ này gọi là cũng giống như là trâu trắng mà nó sờ sờ trước mặt đuổi không đi đó. Nghĩa là con trâu bây giờ nó trâu trắng, nó luôn luôn nó sờ sờ trước mặt, giờ có đuổi đâu cũng không đi nữa. Thì như vậy đến đây đó mới thật sự là tự tại sử dụng được kho báu của mình. Còn bây giờ quý vị đây á, thì đuổi nó đi không? Không đuổi mà nó cũng chạy chạy đâu, chạy hồi nào rồi nữa, chứ nói gì đợi đuổi, phải không? À, còn ở đây đuổi nó không đi nữa. Tất nhiên là đến lúc này gọi là tâm mình nó thường là lúc nào nó cũng luôn luôn hiện tiền, mình không cần nhớ, nó cũng hiện ra thôi. Muốn quên nó cũng không quên nữa, phải không? Còn bây giờ ở đây muốn nhớ mà nó cũng quên, phải không? À, cho nên đến chỗ này á, thì mới thực sự là tự tại, mới sử dụng được cái kho báu của nhà mình. À, thì đến đây coi như hết thời lang thang. Nhưng mà để chứng minh cho cái việc này á, thì sao? Thì phải hội họp lại bà con thân tộc rồi, không? Vua quan là để chỉ cho cái gì? Tức là để chỉ cho phải thu hết mọi cái niệm nó trở về chỗ, phải không? Mọi cái niệm đó thu hết trở về chỗ đây. Thì mới chứng minh cho cái việc đó, phải không? Thứ hai nữa, đây là một cái lẽ thật, gọi là cái lẽ thật mà nó hiện bài sờ sờ đó, chứ không có chút gì giấu giếm mập mờ nữa hết, phải không? Cho nên đây là hội hết bà con thân tộc lịch để mà nêu lên cái việc đó, không còn giấu giếm nữa, đó là cái việc sờ sờ đó thôi. Thì đến đây đó thì mới gọi là thật sự là an tâm. Đến đó mới thật sự là an tâm đó. Thì quý vị thấy nghe dễ nhưng mà sống được á thì cũng không đơn giản, phải không? Nhưng mà nếu mà ban đầu mà nói kiểu này chắc không ai dám tu, phải không? Cho nên phải nói là chính ông là phải thôi. Nhưng mà để mà sống được chỗ đó thì cũng có thời gian. Nhưng mà như vậy rồi thì sao? Cùng tử đó nghe được như vậy mới vui mừng được điều chưa từng có, thì nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu, nhưng mà kho tàng đó tự nhiên mà nó đến. Thì ở đây là chỉ cho cái chỗ gọi là cái chỗ tự chứng đó đó, chỗ đó là cái chỗ mình tự chứng, tự cảm thông thôi, không thể nghĩ bàn đến được. Nghĩa là không, cái này không phải là do mình tạo tác mà nó thành được, cho nên đây nó là tự nhiên đến đó. Chứ không phải tự nhiên đến ở đây là để cho tự nhiên thôi, nó không cần phải tu hành gì. Mà đây là muốn nói lên đây là cái chỗ, nghĩa là nó sẵn nơi mình, không phải do tạo tác mà thành. Đó là cái sẵn có ở ngay tự tánh. Và như vậy thì còn gì mà có được có mất, phải không? Cho nên còn thấy có được có mất là còn thấy có cái bên ngoài, còn đây là sẵn nơi mình rồi thì không còn có cái niệm được mất nữa. Mà không còn có niệm được mất nữa đó thì mới là thật sự là lúc nào cũng sờ sờ trước mắt. Thì như vậy coi như là đến đây đó là mình mới thấy mình luôn luôn từng sống ở trong đó mà bỏ quên, phải không? Bỏ quên thôi. Do đó mà ngài Nham Đầu đó, ngài mới bảo ngài Tiếp Phong, ngài bảo rằng phải từ trong hông ngực mà lưu sức, thì sau này đó ông sẽ cùng ta che trời che đất mà đi, tức là phải từ trong hông ngực mình đó nó tuôn ra, sau này đó cùng với ta che trời che đất mà đi, tất nhiên là không còn có cái gì bên ngoài mà nó che mờ được mình được hết. Thì đến đó đó, cái đó mới là cái nghĩa thật, nghĩa là phải vượt qua tất cả, vượt qua tất cả những cái bên ngoài, và từ bên trong này mình sống dậy đó, không còn có cái gì để nương tựa hết đó, thấy không? Thì đến đó đó mới thật sự là ứng dụng một cách tự nhiên. Đến đó là không còn tưởng là cha là con gì nữa hết, cũng không còn tưởng dùng nữa, nghĩa là bao nhiêu cái của báo đó là cái sẵn là mình thôi, sẵn là dùng thôi, cần gì phải tưởng dùng, phải không? Còn tưởng là cha là con, hoặc là còn tưởng dùng đó đó, là cũng còn có một cái niệm nhỏ nó cách biệt ở trong đó. Giống như cái tay của mình đây, tay mình đây thì cần cầm gì thì cầm thôi, chứ mình nghĩ rằng tôi dùng cái tay này để cầm cái ly thì vậy là sao, thì biến ra thành ra giống như cái tay là cái thứ hai rồi, mình dùng cái tay để cầm cái ly, thấy không? Thì như là còn lốp cách rồi, còn sẵn tay là tay mình rồi thì cứ cầm ly cầm thôi đó, thì vậy mới thật sự là tự nhiên, phải không? Tự nhiên là phải đến như vậy đó. Cho nên rồi cái chỗ đó là cái chỗ gọi là chưa từng có, thấy không? Chưa từng có, tuy nhiên là nó ngoài những cái suy nghĩ, ngoài những cái tưởng tượng phân biệt. Thì khi mà cùng tử mà đến được ở chỗ đó, đến đây đó, thì đến chỗ này mới là cái chỗ tột cùng. Thì các ngài nói lên cái thí dụ này đó để nói lên cái chỗ gọi là tính giải của mình để trình cho Phật đó. Thì cái đoạn kế đó là cái đoạn ngài họp pháp lại đây thí dụ, rồi sau đó họp pháp rồi qua cái phần sau, rồi qua những cái phẩm kế sau, rồi mới đến cái Phật gọi là thọ ký. Thì như vậy thôi, thì hôm nay là mình học tới đây qua cái thí dụ đó. Thì học qua cái phần thí dụ đó thì quý Phật tử thấy đủ cái tính giải chưa? Hồi hướng